cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1382, bị mỹ sắc của cửu ca ngài mê hoặc, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Đi xuống, Tư Dạ Hàn lạnh lùng nói, ngữ khí chắc như đinh đóng cột. Vâng, rất nhanh, mọi người trong đại điện lập tức lui về phía sau rời đi, chỉ còn lại có mình Tư Dạ Hàn cùng Lâm Khuyết hai người. Cửu ca, không sợ Minh lớn lối như thế, năm đó thời điểm tấn công chúng ta lại tích cực nhất, tại sao không đem bọn họ diệt trừ? Lâm Khuyết nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mặt đầy vẻ khó hiểu. Nghe vậy Tư Dạ Hàn sắc mặt khẽ run, dường như lâm vào trong hồi ức nào đó. Thật lâu sau Tư Dạ Hàn lúc này mới dùng thanh âm lạnh giá cứng ngắc mở miệng. Bởi vì Oản Oản, hả, Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết mặt đầy vẻ kinh ngạc. Không phải đâu, cửu ca, Diệp Oản Oản và Không Sợ Minh có quan hệ gì? Nàng là người của Không Sợ Minh, Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc mở miệng nói. Hả, Diệp Oản Oản là người của Không Sợ Minh, Lâm Khuyết mặt đầy kinh ngạc, loại sự tình này, vẫn là lần đầu tiên hắn nghe Tư Dạ Hàn nhắc tới. Trời má, thời điểm ban đầu khi biết cái con gà bệnh yêu ớt xấu xí Diệp Oản Oản đó là người yêu trong truyền thuyết của cửu ca, hắn cũng đã đủ kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng và loại tổ chức như Không Sợ Minh lại có quan hệ dây mơ dễ má với nhau. Sau khi Tư Dạ Hàn quyết định trở lại Độc Lập Châu, lúc này mới nói cho hắn, Diệp Oản Oản là người của Độc Lập Châu. Là anh ta yêu cô gái kia trước, sau đó gặp phải biến cố to lớn, vì bảo vệ chu toàn cho Oản Oản, lúc này mới mang theo nàng tiến về Hoa Quốc. Cửu ca, anh có quá nhiều chuyện vẫn không nói với tôi đến bây giờ vẫn cực kỳ mơ hồ, rốt cuộc tình huống là như thế nào vậy? Lâm Khuyết vội vàng hỏi. Tư Dạ Hàn trầm tư một lúc, trên trán hiện ra một nét u sầu. Hồi lâu sau, lúc này mới âm trầm giải thích rõ. Năm đó Tư Dạ Hàn đang khảo sát tại một chi nhánh của Atula, Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên lẻn vào chi nhánh, muốn đem chi nhánh Atula này hủy diệt. Sau đó, Diệp Oản Oản cũng tại chi nhánh này gặp được Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn thân thủ không tệ, cho là Tư Dạ Hàn là một tiểu đầu mục chi nhánh của Atula, liền nổi lên lòng yêu tài, tận tình khuyên bảo Tư Dạ Hàn rời khỏi Atula, đầu nhập vào Không Sợ Minh. Lâm Khuyết nghe đến đó, lặng lẽ hướng về gương mặt của cửu ca nhà mình nhìn một cái, biểu tình rất là vi diệu. Ặc, lòng yêu tài, xác định không phải là lòng yêu thích cái đẹp sao? Sau đó, liên tục 2 tháng, cơ hồ mỗi ngày, Diệp Oản Oản đều sẽ lẻn vào chi nhánh Atula tìm Tư Dạ Hàn, nghĩ trăm phương ngàn kế để đào góc tường, muốn đem Tư Dạ Hàn đào về Không Sợ Minh. Nói tới chỗ này, Tư Dạ Hàn hơi trầm tư, dường như hết thảy đang diễn ra ở trước mắt có đưa tay ra chạm vào cũng không tiêu tan. Cho nên, Diệp Oản Oản là thành viên của Không Sợ Minh sao? Lâm Khuyết mở miệng hỏi. Hẳn là như vậy, Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng. Chửi thề một tiếng, nha đầu kia quả thật là quá trâu rồi. Lăn lộn với ai không được, nhất định phải là cùng loại người như Bạch Phong. Bất quá, nha đầu kia cũng quá bá đạo đi. Ánh mắt gì vậy chứ, lại có thể tưởng nhầm anh thành một tiểu đầu mục chi nhánh của Atula. Chậc chậc, nếu như Diệp Oản Oản biết được tiểu đầu mục ban đầu nàng muốn đào đi chính là Atula chủ trí cao vô thượng, là boss lớn nhất, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, Diệp Oản Oản cố chấp như vậy muốn đào anh về Không Sợ Minh, có thể nhìn ra được nàng hẳn là rất. Góc truyện audio.com, trung thành đối với Không Sợ Minh, Lâm Khuyết suy đoán nói, khó trách thái độ đối đãi với Không Sợ Minh cửu ca lại cứ để mặc như vậy. Tư Dạ Hàn sau khi nghe được một câu cuối cùng, thản nhiên hướng về Lâm Khuyết nhìn một cái, thần sắc dường như lạnh thêm vài phần. Lâm Khuyết nhận ra được anh ta không vui, nhất thời đổi lời nói, khục khục ho khan, Không Sợ Minh gì đều là phù vân, nha đầu kia khẳng định chính là vì bị mỹ sắc của cửu ca ngài mê hoặc, ha ha ha. Cách chương.